thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 11 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng ủy xã Đồng Bẩm và phường Trương Vương để chỉ đạo và xây dựng phát triển của địa phương giai đoạn 2017-2020.
Đoàn đại biểu Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đỉnh Đèo Xe thuộc xã Phú Đình, huyện Định Hóa.
Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, chương trình kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp được triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay, góp phần duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này, sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 10 tháng 8, Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Đồng Bẩm để chỉ đạo và xây dựng phát triển xã Đồng Bẩm giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban của thành phố. Tại hội nghị, Đảng ủy xã đã báo cáo công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và 6 tháng năm 2017. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện giai đoạn 2017-2020. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Đồng Bẩm, các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2017 đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 5 tỷ đồng, bằng 212,37% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạn đạt trên 300 tấn, bằng 55% kế hoạch. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng đã có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, giáo dục y tế, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có những tiến bộ. Tổ chức thành công kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân xã thông qua báo cáo tờ trình về việc thành lập phường Đồng Bẩm thuộc thành phố Thái Nguyên. Đảng bộ xã cũng đã đề ra 9 nhóm chỉ tiêu và 10 giải pháp thực hiện việc phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2017-2020, 6 đề xuất kiến nghị với Ban Thường vụ Thành ủy. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã có những ý kiến đóng góp vào báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, chỉ ra những tồn tại hạn chế của Đảng ủy xã. Những kiến nghị đề xuất của Đảng ủy xã cũng được các phòng ban chuyên môn của thành phố đề xuất hướng giải quyết với Ban Thường vụ Thành ủy ngay tại hội nghị. Kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Đảng ủy xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Đảng ủy xã bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, các chủ trương của Trung ương, của tỉnh và thành phố giai đoạn 2015-2020, tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ thương mại, quan tâm tạo điều kiện phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án, bảo đảm đúng tiến độ, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh, thành phố trên địa bàn xã. Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020.
Buổi chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Trương Vương, báo cáo công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và 6 tháng năm 2017. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện giai đoạn 2017-2020 của Đảng ủy phường Trương Vương cho thấy kinh tế có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ, thu ngân sách hàng năm đều vượt kế hoạch đề ra và là một trong những địa phương có số thu ngân sách cao của thành phố. Cụ thể, năm 2016 thu ngân sách đạt 15,2 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2017 thu đạt 8 tỷ đồng, bằng 57,8% kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ phường Trương Vương vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như công tác chỉ đạo thực hiện các dự án cần có sự vào cuộc tích cực hơn, công tác vận động quần chúng chưa đạt hiệu quả cao, công tác quản lý đô thị còn bộc lộ nhiều hạn chế. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đề nghị ngay sau hội nghị này, Đảng ủy phường cần tổ chức hội nghị để phân tích, thảo luận, tìm ra các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới. Xác định mục tiêu phát triển thương mại dịch vụ và nâng cao đời sống của nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế xã hội của phường giai đoạn 2017-2020, huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, đưa dịch vụ thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các dự án trên địa bàn. Từ nay đến ngày 19 tháng 10 năm 2017, đề nghị phường tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và các ngày lễ lớn trong năm 2017. Các ý kiến kiến nghị đề xuất của phường được Ban Thường vụ Thành ủy giao Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố theo chức năng nhiệm vụ, nghiên cứu, đề xuất báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét quyết định.
Sáng ngày 10 tháng 8, Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng với trên 1.000 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Tại đây, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, quán triệt những nội dung cơ bản của ba nghị quyết được thông qua tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, gồm nghị quyết số 10 NQTU về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nghị quyết số 11 NQTU về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nghị quyết số 12 NQTU về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Thông qua hội nghị này giúp các cán bộ đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để nghiên cứu và vận dụng linh hoạt các nội dung này vào tình hình thực tế của địa phương mình, từng chi bộ đảng viên phải xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12.
Nhân dịp Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022, chiều 11 tháng 8, gần 200 đại biểu đại diện cho tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, đoàn đã dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh cho nền độc lập của dân tộc. Phát huy truyền thống của quê hương Thái Nguyên anh hùng với tinh thần xung kích sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã ra sức thi đua, lao động sáng tạo cùng với Đảng ủy, chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trước thềm nhiệm kỳ mới, đoàn nguyện hứa ra sức thi đua, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh. Hướng tới Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2022, sáng ngày 10 tháng 8, đoàn đại biểu Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên do anh Đinh Xuân Hải, Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đỉnh Đèo Xe thuộc xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Tại đây, đoàn dâng lễ thắp nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với những đóng góp cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, với đất nước. Cùng với đó, mỗi thành viên trong đoàn nguyện không ngừng quyết tâm phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh để tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Được biết, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh hiện có gần 200 doanh nghiệp hội viên. Trước thềm đại hội được diễn ra vào ngày 12 tháng 8 tới đây, cùng với hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống nêu trên, Hội cũng đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo doanh nghiệp hội viên.
Ngày 10 tháng 8, Công đoàn cơ sở phường Túc Duyên tổ chức đại hội lần thứ 4 nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn phường Túc Duyên luôn làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho các đoàn viên công đoàn, hoạt động thăm hỏi động viên giúp đỡ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, được quan tâm. Hàng năm, Công đoàn phường đã tổ chức gần 30 lượt thăm hỏi với số tiền giúp đỡ gần 3 triệu đồng, tổ chức cho 10 lượt đoàn viên công đoàn đi tham quan học tập kinh nghiệm với số tiền 90 triệu đồng. Ngoài ra, Ban chấp hành công đoàn đã vận động cán bộ đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện như tham gia hiến máu tình nguyện, ủng hộ quỹ chăm sóc người cao tuổi, ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung, quỹ chăm sóc trẻ thơ với tổng số tiền trên 16 triệu đồng. Qua bình xét, trong nhiệm kỳ qua có trên 70 lượt cán bộ, công chức viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 8 lượt đạt chiến sĩ thi đua, 52 lượt lao động nữ giỏi việc nước đảm việc nhà và trên 110 lượt gia đình cán bộ công chức, viên chức lao động đạt gia đình văn hóa. Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Phường Túc Duyên tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, viên chức lao động, phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn được tuyên truyền, học tập các chủ trương chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trên 90% nữ cán bộ, công chức, viên chức lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà và 100% gia đình đoàn viên đạt gia đình văn hóa. Đại hội cũng đã bầu 3 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2017-2022. Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, ngày 7 tháng 8, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hướng nghiệp và dịch vụ việc làm Quỳnh Mai ở số 3/1 đường Bắc Cạn thuộc phường Hoàng Văn Thụ và công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Tân Long ở tổ 14 phường Tân Long thành phố Thái Nguyên. Đây là các công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, hai công ty trên bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 9 tháng 8 năm 2017, theo đúng quy định tại Điều 13 Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính, và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Với việc ban hành các quyết định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện đúng các chính sách pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm, nộp ngân sách nhà nước.
Chiều ngày 10 tháng 8, Cụm Doanh nghiệp An toàn Phòng cháy chữa cháy khu vực Gang Thép đã tổ chức sơ kết công tác phòng cháy chữa cháy 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có Đại tá Dương Đình Thành, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh. Cụm Doanh nghiệp An toàn Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực Gang Thép gồm 9 đơn vị thành viên. Là Cụm Doanh nghiệp An toàn Phòng cháy chữa cháy được thành lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thời gian qua, mặc dù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong cụm còn gặp nhiều khó khăn, song cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thành viên trong cụm luôn triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Ngay từ đầu năm, các đơn vị đã ký giao ước thi đua đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thành lập và duy trì hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Các phương tiện thiết bị chữa cháy được trang bị đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy nổ. Thường xuyên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lãnh đạo, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và những người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy nổ. Thực hiện chế độ tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời những nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo tuyệt đối an toàn phục vụ sản xuất kinh doanh. Các đơn vị trong cụm đều tổ chức thực tập phương án chữa cháy đúng theo quy định. Ngoài ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở còn thực hiện tốt quy chế phối hợp, chuẩn bị lực lượng và phương tiện sẵn sàng tham gia xử lý mọi tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra đối với các đơn vị trong cụm và khu vực lân cận. Nhờ thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, nên đến nay tại các doanh nghiệp trong cụm không xảy ra sự cố cháy nổ lớn. Từ nay đến hết năm, các đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, thực hiện tốt phương án phòng cháy chữa cháy đã được phê duyệt, duy trì chế độ tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 8 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết Nhìn lại chương trình kết nối doanh nghiệp, ngân hàng ở thành phố Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là tiểu mục Tư vấn tiêu dùng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng thế giới tăng khá mạnh do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên. Nhưng giá vàng trong nước sáng 11 tháng 8 chỉ tăng chưa đầy 100.000 đồng một lượng. Lúc hơn 9 giờ sáng 11 tháng 8, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,26 triệu đồng một lượng mua vào và 36,35 triệu đồng một lượng bán ra. So với tuần trước, giá vàng SJC đã tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 120.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Do giá vàng trong nước tăng đuối so với giá quốc tế, nên khoảng cách giá vàng trong nước thế giới liên tục co hẹp trong thời gian gần đây. Giá vàng SJC bán lẻ chênh cao hơn giá vàng thế giới, quy đổi 1,3 triệu đồng một lượng, từ chỗ chênh 1,6 triệu đồng một lượng vào sáng ngày 10 tháng 8. Sau những ngày mưa và nắng nóng kéo dài, giá một số loại rau củ quả tại các chợ đã tăng mạnh, điển hình như hành hoa 35.000 đồng một kg, cà chua 25.000 đến 27.000 đồng một kg, đỗ dèo 20.000 đồng một kg, mướp ngọt 25.000 đồng một kg, bầu 18.000 đến 20.000 đồng một kg, thịt là 4.000 đồng một mớ. Riêng đối với rau muống, mồng tơi, rau đay, giá không có nhiều biến động, từ 2.000 đến 5.000 đồng một mớ. Đối với một số thực phẩm như thịt lợn 60.000 đồng một kg, thịt gà ta 125.000 đồng một kg, thịt bê 220.000 đồng một kg, thịt bò 210 đến 230.000 đồng một kg, cay chấm cả con 55.000 đồng một kg, chấm khúc 70 đến 80.000 đồng một kg, cay chép 60.000 đồng một kg, rau phi lai 35 đến 50.000 đồng một kg, cay chim và cá mè từ 20 đến 25.000 đồng một kg.
Mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên đã khai trương phòng giao dịch đại từ tại phố chợ 2, thị trấn Hùng Sơn. Đây là phòng giao dịch được thành lập trên cơ sở của phòng giao dịch Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Đại Từ là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội với 23 trên 30 xã có mỏ và điểm mỏ. Sản lượng lương thực hàng năm đạt 72.000 tấn trên 6.000 hecta chè, chiếm 1/3 diện tích chè của tỉnh. Ngoài ra, Đại Từ cũng là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch và công nghiệp với nhiều công ty, tập đoàn lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác và chế biến khoáng sản núi Pháo, nhà máy nhiệt điện An Khánh, mỏ than núi Hồng. Việc BIDV Thái Nguyên mở phòng giao dịch Đại Từ sẽ giúp doanh nghiệp, người dân của huyện có thêm lựa chọn và sử dụng những dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại. BIDV Thái Nguyên hiện có 7 phòng giao dịch đặt tại thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ và huyện Đại Từ. Tính đến cuối tháng 7, tổng dư nợ cho vay của BIDV Thái Nguyên đạt 8.100 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động được gần 6.100 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,08% trên tổng dư nợ. Nhân dịp khai trương, phòng giao dịch Đại Từ có nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng như tặng quà trong tuần đầu gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng trở lên, được bốc thăm trúng thưởng và quay số may mắn, miễn phí phát hành thẻ, miễn phí đăng ký dịch vụ chuyển tiền điện tử e-banking.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, chương trình kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp được triển khai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, góp phần duy trì ổn định về phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Thắng là một trong những nhà phân phối chính thức của nhiều sản phẩm tiêu dùng có nguồn gốc của các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện nay, sản phẩm của công ty được phân phối cả trong và ngoài tỉnh. Thời gian qua, với sự kết nối hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh thành phố Thái Nguyên, hoạt động của doanh nghiệp đã dần ổn định và phát triển, tạo việc làm ổn định cho nhiều người lao động. Tương tự, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vân Đạo, đơn vị chuyên bán xe ô tô nhãn hiệu Suzuki và Hino, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Nông nghiệp đã tạo điều kiện về vốn cho doanh nghiệp khi thị trường xe ô tô có dấu hiệu trùng xuống. Ông Đỗ Minh Đạo, giám đốc công ty cho biết.
Đối với Ngân hàng Nông nghiệp thì chúng tôi cũng đã có những cái giao dịch bấy lâu để có những cái sản phẩm rất là thuận lợi cho phía doanh nghiệp. Và qua cái chương trình kết nối giữa doanh nghiệp và ngân hàng thì tôi cho rằng là đây là một cái điều rất là cần thiết để hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp hiện nay là mới hoặc là có những cái dòng vốn đảm bảo cho cái việc hoạt động kinh doanh sản xuất rồi là thương mại và dịch vụ nó được đa dạng và phục vụ với người tiêu dùng có nhiều cái nhu cầu phù hợp.
Ông Đặng Hoàng Nguyên, giám đốc Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên cho biết, sự hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và ngân hàng đã được các ngân hàng triển khai từ nhiều năm. Đến tháng 5 năm 2016, chính phủ tiếp tục ban hành nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Thực hiện chủ trương này và sự chỉ đạo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên, Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên đã chủ động áp dụng các biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, như đưa ra nhiều sản phẩm tiện ích phù hợp, mở rộng phát triển khách hàng, đặc biệt khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung giữ vững khách hàng truyền thống. Đồng thời thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên bằng các biện pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất các khoản vay cũ, thực hiện nghiêm túc các quy định về lãi suất, xem xét miễn giảm lãi vốn vay. Với việc được vay vốn từ chương trình, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã giảm bớt những khó khăn về vốn và chi phí lãi vay, từ đó tác động giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Chúng tôi áp dụng linh hoạt cái cơ chế về lãi suất và bảo đảm tiền vay đối với những khách hàng có quan hệ giao dịch truyền thống, có tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và tình hình tài chính vững mạnh để áp dụng một cách linh hoạt và phù hợp. Khách hàng có thể yên tâm sử dụng và sử dụng một cách tốt nhất cái nguồn lực của mình ở trong cái hoạt động kinh doanh.
Ngân hàng thừa vốn, doanh nghiệp thiếu tiền vẫn đang là thực tế, nên vấn đề cấp thiết lúc này là ngân hàng và doanh nghiệp cần tiếp tục kết nối mạnh hơn nữa, xích lại gần nhau hơn, gắn kết hơn để có thể cùng nhau thao gỡ khó khăn vướng mắc, giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến quan hệ tín dụng nhằm đưa nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh và phát huy hiệu quả, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của cả doanh nghiệp và ngân hàng. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng cần tiếp tục đẩy mạnh các nội dung của chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, trong đó hỗ trợ kịp thời về vốn, thao gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng nhưng vẫn bảo đảm an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, các loại thịt lợn, thịt gà hay thịt bò là những loại thực phẩm được các bà nội trợ lựa chọn hàng ngày cho các bữa cơm. Nhưng để chọn được loại thịt tươi ngon, tránh các loại thịt giả, thịt bẩn để đảm bảo an toàn thực phẩm thì không phải ai cũng biết. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý thính giả cách lựa chọn thịt ngon do báo điện tử khoa học.vt đăng tải. 1. Đối với thịt bò ngon có màu đỏ tươi. Lưu ý thịt bò có màu đỏ sẫm không phải là thịt ngon. Mỡ bò phải có màu vàng tươi, gân màu trắng và cứng khi ấn vào. Nếu như ấn tay lên thấy mỡ mềm thì bạn không nên mua. Chọn mua những thớ thịt bò nhỏ, mềm, không quá mịn. Bạn không nên mua những thớ thịt lớn và cứng vì thịt bò tươi ngon, thịt có độ đàn hồi tốt, không dính tay và không có mùi hôi. Lưu ý thịt bò có màu tái xanh, có những nốt trắng tròn giữa các thớ thịt là bò bị sên, bị sán hay bị gạo. Các loại thịt mà có mùi hôi bạn cũng không nên mua, vì nó có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của gia đình bạn. Ngoài ra, thịt bò không tươi còn có các dấu hiệu màu đỏ sậm, mỡ vàng đậm, xương màu vàng. Độ đàn hồi của thịt kém, thịt nhão, bề mặt của thịt nhớt nhớt, dính tay khi ấn vào. 2. Đối với thịt lợn, để mua được thịt tươi ngon, khi mua bạn cần quan sát và lựa chọn thật kỹ các yếu tố. Thịt lợn khỏe mạnh thường có màu hồng nhạt đến đỏ thẫm, trong khi thịt lợn siêu nạc thường có màu đỏ sậm khác thường, sáng và bóng. Thịt săn chắc, không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt. Dùng ngón tay ấn vào thịt tạo thành vết lõm nhưng không để lại dấu vết khi nhấc ngón tay ra. Các thớ thịt đều. Đường cắt mặt thịt khô ráo, thịt hơi rít, cơ hơi xe lại, lớp bì mềm, màu mỡ trắng trong đến hơi ngà khi ngửi không có mùi gắt dầu. Nội tạng của lợn khỏe mạnh và tươi có màu sắc tự nhiên, nhìn trên bề mặt có độ ánh, bóng sáng. Thịt lợn ngon khi mua về đem luộc có nước trong, váng mỡ to, dậy mùi thơm của thịt và đặc biệt không có mùi lạ. Thưa quý vị và các bạn, trong mục này tuần sau chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn cách lựa chọn thịt gà và thịt dê. Mời quý vị quan tâm theo dõi. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 11 ngày 12 tháng 8 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.
Em ơi, sáng sớm ngày mai anh chở em qua ngân hàng Maritimebank nhá.
Qua đó làm gì hả anh?
Em không biết gì sao, đang xôn xao khắp nơi kìa. Đây nhá, từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2017, mừng sinh nhật 26 năm, ngân hàng Maritimebank có triển khai chương trình khuyến mại với 30.000 giải tặng ngay lên tới 3 triệu đồng một khách hàng em ạ.
Nhiều thế hả anh? Vậy chắc ai đến đó cũng có quà mang về rồi.
100% trúng ngay mà. Còn nữa này, 3 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, 69 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.
Hấp dẫn thế cơ á?
Chưa hết đâu, có cái này hay lắm nhá. Chỉ cần mở tài khoản và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, ngồi nhà cũng nạp được tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, lại còn giảm giá luôn 20% cơ đấy.
Hay quá, vậy anh chở em ra luôn cái Maritime Bank gần đầu phố nhà mình đi.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất. Chọn Maritime Bank hôm nay, ngàn ưu đãi mỗi ngày.
Lấy cảm hứng từ bộ phim Cướp biển vùng Caribe, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Quốc gia cho ra mắt vở kịch Xiếc Cướp biển, một hành trình đầy cảm xúc bất ngờ cùng giải cứu công chúa, tiêu diệt thế lực đen tối đúng với ước mơ của tất cả các em nhỏ. Chương trình kéo dài 90 phút với sự kết hợp tài tình các tiết mục xiếc, ảo thuật và đại hội xiếc thú, đoạt giải đặc sắc tại các kỳ liên hoan trong nước và quốc tế. Vé ngồi theo số ghế có hạn, một vé được kèm một trẻ em cao dưới 1 mét. Chương trình sẽ được mở màn biểu diễn vào hồi 20 giờ tối nay, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Trân trọng kính mời các bậc phụ huynh nhanh tay đến Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên để mua ngay cho mình và gia đình những tấm vé lên chiếc tàu cướp biển.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày 3 bữa chính, 3 bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo 2 cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Buông xe nhược đến cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn chim nhược bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bộ xương. Hey! Ăn chim nhược bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658, 02083 645.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.